chính La Mã. Thiền chữa lành cho người hấp hối và người chết. Chết có thể là khoảng thời gian rất đáng sợ, vì chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng thân xác và mọi thứ ta biết. Nhưng nó cũng có thể là thời điểm cơ hội. Thậm chí ngay cả nỗi đau và sợ hãi cũng có thể tách rời cái chết. Sự hấp hối cũng có thể là một quãng thời gian của sự mở rộng và an bình tuyệt vời, và thậm chí là giác ngộ. Các Phật tử tin rằng giai đoạn chết và hấp hối là giai đoạn trung ấm, mà các Phật tử Tây Tạng còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp giữa sinh và tử, là một thời điểm mà các xúc cảm dâng cao, là lúc mà chúng ta thực sự cần chữa lành. Đối với cái chết và nỗi sợ hãi, thiền chữa lành có thể rất hữu ích. Thực tế, có rất nhiều giai đoạn trung ấm hay các giai đoạn chuyển tiếp. Bản thân cuộc đời cũng có thể được xem là một thân trung ấm, vì đó là sự chuyển tiếp giữa sinh và tử. Sự chuẩn bị tốt nhất cho thân trung ấm của việc chết là phát triển một tâm thức an bình trong cuộc đời này. Sau đó, lúc cơ thể chúng ta tan rã khi lìa đời, thì chúng ta đã sẵn sàng đón nhận rồi. Nếu có thể tập các thói quen tích cực và an bình cho tâm thức khi còn sống, chúng ta có thể mang theo những thói quen hay vòng nghiệp quả này vào lúc chết đi, hoặc mang đến bất kỳ kiếp nào mà bạn tái sinh. Kể cả với những ai không phải là tín đồ Phật giáo hoặc không tin vào việc tái sinh, việc phát triển một tâm thức an bình trong đời này có thể giúp cho việc chết trở nên dễ dàng hơn, an bình hơn. Vào thời điểm chết, khi tâm chúng ta cảm thấy bị thương tổn, thì thiền định và cầu nguyện có thể giúp ích rất nhiều. Thiền định sử dụng bốn sức mạnh chữa lành có thể là nguồn sức mạnh lúc chết cũng như lúc sống vậy. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh an bình, hỷ lạc và rộng mở. Chúng ta nghe thấy âm thanh, lời nói an bình, hỷ lạc. Chúng ta mở rộng cảm giác an bình và hạnh phúc. Và chúng ta tin vào sức mạnh chữa lành của những hình ảnh, âm thanh và cảm giác tích cực này. Nếu nhờ thiền định, tâm chúng ta trở nên tích cực và an bình, thì chúng ta có thể chuyển những cảm nghiệm tiêu cực thành tích cực. Khi đó, vào thời điểm chúng ta lìa đời và lúc chúng ta đi vào thân trung ấm, cảnh hiện ra là những hình ảnh an bình, yêu dấu và mạnh mẽ. Chúng ta sẽ nghe thấy những âm thanh êm ái và hân hoan. Chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Những cảm nghiệm như vậy sẽ thay đổi toàn bộ tiến trình đi qua cõi chết, từ đêm đen mù mịt u mê đến ánh sáng trí tuệ, từ nỗi sợ hãi buồn đau đến niềm tin và hoan hỷ, từ những cảm xúc tiêu cực thiêu đốt đến niềm an lạc, và từ sự cứng nhắc của khái niệm bị kìm hãm cho đến sự giải thoát rộng mở. Đương nhiên, nếu chúng ta là những người bình thường hay tranh đấu, thì trải qua bệnh tật và cái chết có thể rất khó khăn. Sẽ giúp ích nếu chúng ta nhờ gia đình hay bạn bè nắm lấy tay ta, nói với ta những lời êm dịu và cầu nguyện cùng ta. Ngay cả nếu chúng ta thấy cô đơn hay sợ hãi, thì cũng nên cảm thấy tin tưởng rằng cách tốt nhất để chết là buông lỏng tâm bám chấp càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi đang vật lộn với cái chết, chúng ta vẫn có thể buông bỏ bám chấp. Buông được chừng nào thì tốt chừng nấy. Trong lúc hấp hối, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng hơn bao giờ hết việc buông bỏ nghĩa là gì. Điều này có thể mang đến cho chúng ta sự an bình mà ta mong muốn. Nếu chúng ta đang giúp một người bị bệnh hay người hấp hối, thì chúng ta nên chân thành, cởi mở và tự nhiên với họ. Điều quan trọng là tìm ra được họ cần gì và đừng cố gắng ép họ phải có cái nhìn hay cảm xúc của chúng ta. Hãy để cho người bệnh hay người hấp hối biểu lộ bản thân, kể cả lo lắng hay sợ hãi. Chỉ cần ở đó cùng họ với tình yêu thương và lòng cảm thông thì có thể đã là một niềm an ủi rồi. cách tiếp cận với người hấp hối bằng con đường Phật giáo. Phải chăng lối tu hành Phật giáo truyền thống về cái chết giúp ích cho những người ngoại đạo và họ cũng có thể thực hành như vậy? Một số người sẽ cởi mở với quan điểm Phật giáo về việc hấp hối và chết ngay cả khi họ không phải là Phật tử. Số khác đánh giá cao Phật giáo, song lại không dễ chấp nhận hình ảnh Phật giáo và những quan điểm phức tạp về cái chết và những gì xa hơn thế. Có những người hoàn toàn khép kín với Phật giáo và quan điểm Phật giáo về cái chết. Một số vị đạo sư cho rằng, nếu người hấp hối không thích hoặc từ chối những hình ảnh và tư tưởng Phật giáo, khuynh hướng đó có thể tương tự khi vào thân trung ấm, bởi thái độ mang tính thói quen không dễ gì vượt qua. Trong trường hợp này, để cho họ làm quen với những lời cầu nguyện có thể hại họ vì sẽ gây rối loạn, khiến họ không thích hay thậm chí còn ghét nữa. Các vị đạo sư khác lại cho rằng việc thực hiện các nghi lễ Phật giáo dành cho những người hấp hối hoặc đang trong giai đoạn trung ấm sẽ có ích lợi. Chúng ta có thể nhẹ nhàng tiếp cận với họ, giới thiệu họ làm quen với những hình ảnh và lời cầu nguyện Phật giáo mang tính giác ngộ, ngay cả khi người đó suốt đời khép mình với Phật giáo. Việc này có thể mang lại lợi ích vì những người trong giai đoạn thân trung ấm sẽ nhận ra bất kỳ hình ảnh và âm thanh an lạc và mạnh mẽ nào. Họ sẽ háo hức tìm kiếm một nơi để nương tựa và được che chở. Chúng ta có thể giúp họ rất nhiều, hoặc ít nhất cũng khiến họ không bị tổn hại. Quan điểm thứ hai này có thể đúng. Tuy nhiên, vì giai đoạn trung ấm lúc hấp hối là thời điểm vô cùng quan trọng, nên tốt nhất là thực hiện một cách an toàn. Nếu bạn hoài nghi về một phương pháp tiếp cận người hấp hối theo lối Phật giáo truyền thống, sẽ phù hợp hơn nếu bạn sử dụng một cách tiếp cận phổ biến hơn mà tôi sẽ mô tả trong phần tiếp theo. Thiền định cho người chết hoặc người hấp hối. Nếu người hấp hối là người tu tập theo Phật giáo, với tư cách là người trợ giúp, bạn có thể thực hiện thiền pháp và cầu nguyện khi người đó đang hấp hối và trong 49 ngày sau khi người đó chết. Trong nhiều truyền thống Phật giáo Tây Tạng, người ta thực hiện các nghi lễ phức tạp dành cho người chết. Với lời cầu nguyện chư Phật, bạn mang ý thức của người chết vào lại cơ thể hoặc vào một hình nhân. Sau đó, bạn thực hiện các nghi lễ chi tiết nhằm mục đích chỉ dạy và dẫn dắt người chết. Bạn tiến hành tịnh hóa và tích tập công đức. Cuối cùng, bạn chuyển ý thức của người chết vào tâm Phật hoặc vào cõi tịnh độ. Tuy nhiên, là người trợ giúp, bạn nên làm bất kỳ điều gì có thể và mang lại ích lợi. Thay vì cố làm thật nhiều việc, phương pháp mang lại lợi ích nhiều nhất là thực hiện thiền định và đọc những lời cầu nguyện mà cả bạn và người hấp hối đều quen thuộc và làm tốt. Sử dụng những lời cầu nguyện, các bài thiền định để đánh thức suy nghĩ và cảm giác của người đó và để họ trải qua tiến trình chết. Hãy nghĩ và cảm thấy cả hai đang ở trong bầu không khí của sự giác ngộ vĩnh cửu về an bình, hỷ lạc, sức mạnh và ánh sáng. Sau đó, hãy thư giãn với những cảm giác đó. Nếu người hấp hối có thể hợp tác với bạn trong những bài thiền này, họ sẽ đạt được lợi ích. Có thể đọc to hoặc đọc thầm những lời cầu nguyện. Nếu người đó không đón nhận Phật giáo, phương pháp sau đây có thể là tốt nhất và an toàn nhất. Nó dựa trên các nguyên tắc Phật giáo nhưng lại mang tính phổ biến như những phương pháp được sử dụng trong cuốn sách này. Vì vậy, bạn có thể thực hiện các lời cầu nguyện và thiền định sau đây cho người hấp hối hoặc người chết. 1. Hãy nhìn lên bầu trời và thấy các bậc giác ngộ, thiên nhân, thần, thánh được làm từ ánh sáng vô hạn lượng. Các ngài là những người có tình yêu vĩ đại, có niềm an bình tuyệt vời và hoàn toàn rộng mở. 2. Hãy lắng nghe âm thanh A được hát lên. Đó là âm thanh của vũ trụ. hoặc bạn có thể lắng nghe bất kỳ lời nói hay âm thanh an bình nào. Hãy lắng nghe và cảm nhận tình yêu vô bờ bến và sự rộng mở vô hạn trong tiếng vang của âm thanh A. 3. Sau đó, hãy nghĩ về người chết và cảm nhận sự có mặt của họ. Hãy cảm thấy người này cũng đang nhìn thấy sự hiện diện của các đấng giác ngộ được làm từ ánh sáng, đang lắng nghe âm thanh A và đang cảm nhận tình yêu vô hạn lượng, niềm an bình tuyệt vời và sự rộng mở tuyệt đối của các ngài. 4. Hãy nhìn và cảm nhận các đấng giác ngộ kia đang gửi đến người hấp hối tình yêu thương, phước lành và sức mạnh của các ngài dưới dạng các chùm ánh sáng. Ánh sáng ấm áp, hỷ lạc và mạnh mẽ. Toàn cơ thể người ấy ngập tràn ánh sáng phước lành. Một chút ánh sáng phước lành có thể làm an dịu mọi lo âu, sợ hãi, rối ren và đau đớn trong người ấy, và đông đầy trong họ niềm an lạc, sức mạnh và trí tuệ. 5. Hãy cảm nhận người này và bạn, cũng như mọi thứ xung quanh, được chuyển thành thế giới ánh sáng, và hãy cảm thấy cả hai đang được tưới tắm trong niềm an lạc vô hạn đó. Hãy an trú nơi cảm giác đó. Hướng dẫn cho người chết hoặc người hấp hối. Nếu người chết hoặc hấp hối là một Phật tử hoặc có thái độ cởi mở với những lời cầu nguyện và sự trợ giúp, bạn cũng có thể nói chuyện với họ và gửi đến họ những thông điệp tích cực của mình bằng cách nói to hoặc nghĩ thầm. Ở giai đoạn trung ấm, có thể bạn nhìn thấy các hình ảnh đầy phẫn nộ, xấu xí hay đáng sợ. Bạn phải nhớ rằng những hình ảnh khủng khiếp này không có thật, mà là do tâm tự tạo ra. Chúng là sự phản chiếu của tâm. Chúng chỉ là những hình ảnh do tâm bạn dựng lên, giống như ảo giác hoặc các trò ma thuật vậy. Bây giờ bạn phải nghĩ chúng là những hình ảnh của ánh sáng. Hãy nhớ chúng rất an bình, vui vẻ và mở rộng trong chân tính của chúng. Với tâm rộng mở, hãy thấy đó là những hình ảnh an bình, hỷ lạc. Trong thân trung ấm, có thể bạn nghe thấy những âm thanh như sấm và những lời nói đáng sợ. Hãy nhớ rằng những cảm giác này chỉ là sản phẩm của tâm trí. Chúng giống như cơn ảo giác hay ác mộng vậy. Bạn phải nhớ rằng mọi ý niệm và cảm giác đều an lạc trong thực tính của chúng. Hãy cảm nhận những suy nghĩ và cảm giác của bạn đều an lạc. Đừng tham luyến vào các hình ảnh, âm thanh, cảm giác, đừng bám chấp vào chúng hay sợ chúng. Hãy nhìn những hình ảnh đó một cách cởi mở, lắng nghe những âm thanh một cách thanh thản và cảm nhận sự vui sướng. Chúng là những hình ảnh, âm thanh và cảm giác về thực tính của tâm. Nếu người đó cởi mở với Phật giáo, thì hãy giải thích cho họ biết cách quán tưởng Đức Phật Dược Sư hoặc bất kỳ hình ảnh vị Phật nào, cùng các vị thánh hiện tướng nam hoặc nữ bằng ánh sáng. Hãy nhẹ nhàng nói với người ấy như sau: hãy thấy các đấng giác ngộ này tràn đầy tình yêu thương, an bình, hỷ lạc, oai hùng và trí tuệ. Các ngài xuất hiện trên bầu trời phía trước mặt để bảo vệ và dẫn dắt bạn trên hành trình của mình. Các ngài ở đây để gia hộ cho bạn. Hãy nghe thấy mọi âm thanh đều là tiếng nói đầy yêu thương của các bậc giác ngộ. Hãy nghe thấy mọi âm thanh đều là tiếng cầu nguyện hay âm thanh A, những âm thanh hoàn toàn an bình, rộng mở và hỷ lạc. Cảm nhận sự hiện diện của các Đức Phật Dược Sư. Cảm nhận hơi ấm giác ngộ trong sự hiện diện đó. Hãy cảm nhận sự an toàn trong sự hiện diện đó. Hãy cảm nhận sự thành tựu, mọi sở nguyện trong sự hiện diện đó. Hãy cảm nhận và tin rằng kể từ nay bạn được các bậc giác ngộ bảo vệ và dẫn dắt. Người trợ giúp và người sống nên hành xử ra sao? Những ai trợ giúp người chết hoặc người hấp hối nên trợ giúp về mặt tâm linh phù hợp với kinh nghiệm thiền định trong Phật giáo của cả người giúp lẫn người được giúp. Cụ thể như sau: Nếu người hấp hối sẵn lòng được giúp nhưng không quen thiền định, và người trợ giúp được rèn luyện tốt hơn, thì người trợ giúp phải nói các lời cầu nguyện, thực hiện các nghi lễ và chỉ dẫn về cái chết. Nói thật to cho người hấp hối nghe. Các chỉ dẫn nên ngắn gọn, đơn giản và chân thành. Điều quan trọng là người trợ giúp nên nhấn mạnh kinh nghiệm thiền định của người đó. Bằng cách này, người trợ giúp có thể dẫn dắt người hấp hối đi qua tiến trình chết và thân trung ấm để đến bờ an lạc, giống như đưa một người bệnh đi qua dòng nước lũ vậy. Nếu người hấp hối là một người thành thục về thiền nhưng chưa phải là chứng ngộ cao và ít nhiều cũng cùng trình độ với người trợ giúp, thì người trợ giúp nên nói lời cầu nguyện, tiến hành các nghi lễ và nhắc nhở người hấp hối những chỉ dẫn về tiến trình chết. Điều quan trọng đối với người trợ giúp là nghĩ và cảm thấy mình và người hấp hối đang hợp nhất trong thiền định. Phương pháp này có thể giúp cho người hấp hối giống như bạn và người hấp hối cùng nhau đi qua dòng nước lũ, nắm tay nhau để hỗ trợ nhau. Nếu người hấp hối chứng ngộ thiền cao hơn, thành thục hơn người trợ giúp, thì người trợ giúp có thể đi vào thiền định và cầu nguyện thầm hoặc ở một khoảng cách xa. Điểm quan trọng ở đây là để cho người chết trải qua tiến trình với tốc độ của họ. Người trợ giúp không nên chạm vào cơ thể của thiền giả thuần thục kia. Nếu được, không nên gây ra âm thanh nào khi người ấy đang trong giai đoạn cuối của tiến trình chết. Thông qua sự xúc chạm, âm thanh hay những lời gợi ý, một người bình thường có thể khiến thiền giả kia bị phân tâm trong hành trình của mình. Chỉ khi tiến trình chết hoàn thành thì người trợ giúp mới nên lớn tiếng đọc lời cầu nguyện và thực hiện các nghi thức về cái chết với sự có mặt của thể xác kia. Các nghi thức Tây Tạng lâu đời dành cho người hấp hối và người chết kêu gọi người sống thiền và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện và thiền định có thể dẫn dắt người chết trực tiếp đạt được lợi ích tâm linh. Nhưng ngay cả nếu không vậy, thì việc đó cũng sẽ tạo nghiệp lành cho người chết và giúp người đó cải thiện được kiếp tương lai của mình. Nếu ta đã có kinh nghiệm vững vàng về thiền định cũng như các sức mạnh chữa lành của tâm, thì có thể trợ giúp mọi người rất nhiều tại thời điểm họ lìa đời. Nhờ giúp đỡ người khác mà bản thân chúng ta cũng được duy trì bởi các nguồn năng lượng an lạc. Chúng ta cũng sẽ hoan hỷ đón nhận cái chết khi nó đến. Chữa lành không phải chỉ là chữa lành thân, mà chúng ta có thể chữa lành tâm và cuộc sống, đời này và đời sau, chữa cho mình và cho người, bây giờ và mãi mãi.